giản dị. Ngày hôm qua học là thiểu dục chi túc, nhưng không mở ra nhiều việc. Thứ nhất là các sư cô chi chúng, các sư cô giám viện, rồi các bé thì ngày mai lớn lên đừng ham thích hết cái mở làm cái việc này rồi lại làm cái việc khác, thành ra chị em ở trong chúng vất vả nhọc nhằn, cho nên thích giản dị, đừng mở ra nhiều công việc, nay tổ chức việc này mai tổ chức việc khác, dĩ nhiên là phải có, lâu lâu phải có để cho trong chúng có cái hoạt động, cái vui vẻ. Thế nhưng mà đừng nhiều quá, nó khiến cho nhọc nhằn, rối rắm, bận rộn. Cho nên thích giản dị, đừng mở ra nhiều công việc. Xin nói lại, số 1, giản dị, ít việc. Điểm thứ 2 là ưa tĩnh lặng, ít nói. Tại làm sao chúng ta tĩnh lặng, ít nói thì Phật Pháp lại được tăng trưởng nhỉ? Bảo đức. Nên mỗi người chúng ta ít nói, tĩnh lặng thì cái tâm chúng ta nó an định. Tâm an định chúng ta sáng suốt trong các công việc, trong việc tu, việc học. Mà mỗi một chúng ta là một phần tử ở trong tăng đoàn. Nếu chúng ta hay, đã một người hay, hai người hay, mười người hay, cả năm ba sáu chục người cùng hay, thì cả cái đoàn thể tốt đẹp. Mà hệ tăng mà vững vàng, đứng đắn, có sáng suốt, thì dĩ nhiên Phật cũng nhờ tăng. Nếu không có tăng chỉ dạy thì thiên hạ người ta có biết đến Phật không? Thế cho nên chúng Phật nhờ tăng mà mọi người, mà Đức Phật mọi người mới biết đến Phật. Pháp cũng nhờ tăng chỉ dạy, đem kinh, đem sách giảng dạy, nói cho mọi người, thì mọi người người ta mới biết đến Pháp. Thế cho nên hễ tăng mà đứng đắn, nghiêm chỉnh, thanh tịnh, sáng suốt, thì ngôi Phật Pháp được, thì ngôi Tam Bảo được hưng lộc. Mà nếu mà tăng mà đần độn, kém cỏi, rồi cứ ba hoa nói chuyện, thì ngôi Tam Bảo coi như là suy sụp, chẳng khác gì cái chợ ở ngoài phố. Thế cho nên việc thứ nhất là chúng ta cần phải giữ cái tâm giản dị, không ưa nhiều công việc. Điểm thứ hai là ưa tĩnh lặng, ít nói. Xin nhắc lại, nếu chúng ta cứ cả ngày nói chuyện thì cái tâm đem ra bên ngoài, thành nó mất cái sự an định, vì vậy thiếu cái sáng suốt. Bây giờ thầy nhờ xin nhắc lại hai việc ấy. Pháp hại thứ ba là ít ngủ nghỉ, hằng định tĩnh. Vì sao nhỉ? Các con hay ham ngủ thì không có định tĩnh. Không có định tĩnh tức là không có chi giác, không có trí tuệ. Mà đã không có trí tuệ thì đâu có biết tu hành, đâu có biết giảng kinh nói pháp cho mọi người. Vì vậy thiệt thòi cho ngôi Tam Bảo. Cái thời giờ mà con ngủ, mà để cái thời giờ ấy mà mình tu, mình học, thì mình tăng trưởng cái đạo hạnh, tăng trưởng cái học vấn. Thế thì người ngoài, mình đem cái đạo, cái học, mình dạy cho những người đi sau, cho mọi người cùng biết. Thế thì ngôi Tam Bảo mới tăng trưởng. Còn nếu mình cứ mãi ăn như con nói, mãi ăn mãi ngủ thì có khác gì loài vật. Loài vật thì nó chỉ biết ăn mới ngủ thôi. Còn mình là con người mà lại đi tu nữa thì mình cần phải khai mở trí tuệ. Thế nhưng nói như thế không có nghĩa là không cho chúng ta ăn, không cho chúng ta ngủ, mà khuyên chúng ta là vừa chừng đủ cái sức của mình. Thế là ba điểm cả thầy để khiến cho ngôi Tam Bảo, chúng ta phải thế nào để khiến cho ngôi Tam Bảo được tăng trưởng. Thứ tư là không kết bè phái. Thế nào là không kết bè phái? mà thế nào là không kết bè phái thì ngôi Tam Bảo được hưng long. Đã gọi là kết bè phái thì tức là mình ưa thích người này, mình không ưa thích người kia. Mà cái không ưa thích này hiện lên hình lên tướng, nó chia ra trong chúng. Như vậy thành ra như của Tơ Vương vừa nói, trong chúng sẽ tan vỡ, sẽ mất cái hòa. Mà đã mất hòa thì nó phải nứt rạn, rồi nó phải tan vỡ. Đây là cái việc mà Đức Phật cấm kỵ. Bởi vì cái số một là phải bảo vệ cái chữ hòa. Đã gọi là tăng, tăng là một số đông, tăng là từ 4 người trở lên, một đoàn thể mới gọi là tăng, là cái số đông. Mà đã số đông mà sống với nhau mà lại không hòa thì không được. Phải có sự hòa. Mà nếu mà chúng ta cứ riêng thích vị này rồi riêng kỳ thị người kia, thế là cứ chia bè chia phái. Đó là cái quyết định để đập vỡ ngôi Tam Bảo. Đó là số 4. Thầy xin với định tuệ con nói lại hộ thầy cả 4 điều đi. Phật dạy chúng ta phải thế nào để mà ngôi Tam Bảo được tăng trưởng ở thế gian. Số 5 là không có tự khoe, không có nói lời vô ích. Thì xin Phật dạy không cho cái miệng của mình nó buông lung, nói huyên thuyên, nói bừa bãi, gọi là nói những cái, chỉ nói những cái khi cần. Còn những khi nào không cần mà cũng nói thì gọi là nói lời vô ích. Mà cái người nói lời, nói đúng, nói nhiều thì cái tâm nó phải loạn. Cái tâm nó đã loạn thì nó không thể sáng suốt được. Không, cái người ấy không để thì giờ để soi lại tâm mình, để sửa mình. Cho nên cái vị ấy không có gọi là tu sĩ. Đã là tu sĩ, sĩ là một bậc nho nhã, tu là người ta sửa. Tu sĩ là một bậc nho nhã, ưa sửa tâm tính. Thế nếu mà người ta sửa đổi thì người ta phải tĩnh lặng, phải nhìn vào tâm thì người ta mới sửa. Còn mình cứ cả ngày đi nói chuyện thì làm sao mà sửa được. Thế cho nên điểm thứ 5 không được nói lời vô ích. Và tệ hơn nữa là lại còn tự phô trương, tự khoe. Tại sao Phật cấm chúng ta không được khoe nhỉ Phổ Giá? Chúng ta cái ngu số 1 là không biết là cái thân này là làm bằng cơm, bằng gạo. Cái thân này nó bằng đất. Mai đây nó già, nó móm rồi bỏ vào quan tài đem chôn. Nó là cái thế nào vứt đi. Nó là cái không có lâu dài. Cái ngu số 1 của chúng mình là quên. Không biết là nó bằng đất. Cái thân này nó bằng đất, nó đâu có phải mình. Thế cho nên mình khoe khoang là mình hiển cái ngu của mình lên. Mọi người người ta thấy là cái cô này ngu quá. Thế mà vả lại, những cái người mà đã khoe thì tức là hay có cái chỗ ngầm là chê người khác. Như khoe là tôi học giỏi thì đó là có cái chỗ ngầm thấy người khác kém, học kém. Tôi tu nhiều thì đó là thấy người khác không tu, kém. Cho nên mới khoe cho cái việc của mình là đặc biệt. Người khác không có, mình hơn. Vì thế vậy, điểm thứ 5 là không nói vô ích, không tự khoe. Và điểm thứ 6, để cho ngôi Tam Bảo được tăng trưởng ấy, thì chúng ta không được kết bạn với những người xấu ác. Con nhớ, con nghe rồi thì con nói. Thầy nghe không rõ, cho nên Phật vẫn dạy Tổ A Nan, tức là để Tổ A Nan truyền lại cho chúng mình. Phật dạy rằng cái người bạn ấy chính là cái con đường đạo của mình. Ngài A Nan nói là bạn là một nửa cái đường, Thì Phật bảo không, bạn là tất cả. Bởi vì hàng ngày mình gần gũi, hàng ngày mình chia sẻ, thế cho nên thấm nhuần những cái hay của người ta thì mình được thấm, mà những cái dở của người ta mình cũng thấm. Huống chi là mình đã thân với một người nào thì đó là bởi vì mình đã có thiên ý thấy cái người ấy có cái hợp với mình. Mà những người xấu, người ác mà mình thấy mình hợp thì rõ ràng là mình cũng đã ưa, đã nghiêng về cái xấu rồi. Cho nên mình gần người xấu là Phật cấm tiền. Đây là cái nguy hiểm nhất trong tất cả, trong lời Phật dạy chúng ta. Đây là cái nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta thân gần người bệnh, chúng ta có thể thấy một người bệnh, chúng ta thành thực nói trước mặt cái vị ấy và khuyên cái vị ấy bỏ cái bệnh đi. Vậy thì cái việc đó là rất hay. Thế chứ còn lại a tầm mà chơi gần lân mẫn với cái người bệnh thì cái chính mình phải là người bệnh, mình mới ham chơi với cái người bệnh được. Thế cho nên đây cái việc này là cái việc nguy hiểm lắm lắm. Nếu mà đã thấy ai là người có một cái vết xấu, mình phải thành thật nói cho người ta biết và khuyên người ta sửa đi. Thế thì được. Thế thì chúng thì chơi với nhau để lợi ích cho nhau thì được. Chứ còn mình lại cứ chịu đựng cái xấu của người ta để mình a tầm với cái xấu thì nhất định ngày mai mình cũng chả hơn thì người ta mà có khi còn tệ nữa. Cho nên đây Phật cấm tuyệt cái chuyện mà thân gần người bệnh. Vì vậy cho nên ngài Bồ Tát đó, một người nào mà phạm một điểm nào Phật không có cho Bồ Tát. Trong chúng không được phép Bồ Tát chung với người có lỗi mà không sám hối, ít nhất cũng phải phát lò mà phải hứa sẽ sám hối, phải chừa đi thì khi ấy mới cho chung Bồ Tát. Và số 7 là cái chúng ta muốn cho ngôi Tam Bảo được hưng lâm, được tăng trưởng thì chúng ta phải ưa thích nơi thanh vắng. Tại làm sao lại thế bảo giới đấy ồn ào nó hại cái thần kinh, cái bộ thần kinh ở nơi ồn ào chịu cái ảnh hưởng thành nó hại. Cho nên tất cả các vị hiền thánh đều phải ở nơi thanh vắng, chỉ trừ các vị Bồ Tát các ngài đã có khả năng thì các ngài mới ở những nơi bận rộn ồn ào. Còn những người tu theo hạnh thanh văn như chúng ta thì phải ở nơi thanh văn để an định cái thần, sáu căn nó bớt những cái mệt nhọc thì cái tâm nó mới an định, thần kinh nó an hòa mát mẻ. Đấy là thuốc bổ mà chúng ta cần phải dùng. Vậy thì tất cả có bảy thứ diệu châu, con nói lại cho thầy, có bảy thứ chúng ta mỗi người phải tập bảy cái việc này thì Phật pháp mới được tăng trưởng. Sa di và lớp hình đồng lắng nghe, thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương chính mình, nương tựa chánh pháp, quán nội thân, ngoại thân, nội ngoại thân, chuyên cần quan sát, không quên lãng, diệt trừ thế gian tham ưu, rồi quán thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Này A Nan, sau khi ta diệt độ, người nào tu hành đúng như thế, tức là đệ tử chân thật của ta, là người học đạo xuất sắc nhất. Vậy thì ở đây, những ai muốn làm đệ tử của Đức Thích Ca giơ tay lên. Không làm mấy cái việc này thì Phật không nhận là đệ tử. Vậy thì bây giờ phải chịu khó làm mấy cái việc này. Điểm thứ nhất, đấy, thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi? Vì sao có mặt trời sáng như thế này Phật lại bảo chúng mình thắp đuốc lên mà đi? Thiên hạ người ta có cười chúng mình không? Mình cứ tưởng là sáng ấy, chứ mà chúng mình không sáng. Chúng mình gọi là vô minh. Vô nghĩa là không, minh là sáng. Chúng mình không sáng đâu. Chúng mình cứ thấy ánh dây sáng, như sáng này là sáng của mặt trời. Chống là mặt trời họ lặn thì là lại tối. Thắp cái đèn lên thì sáng, tắt cái đèn lên thì lại tối mù. Chúng mình là những kẻ không sáng. Thế cho nên Phật mới bảo chúng mình phải thắp đuốc. Thế nhưng mà cái đuốc đó thì nó lại thuộc về cái loại lửa của mặt trời, của đèn. Nó cũng thuộc về loại lửa ấy, nó không phải mình. Đây là Phật nói bóng. Chúng mình phải khai mở cái trí tuệ của mình. Thắp đuốc nghĩa là tự mình phải phát triển cái trí tuệ, phải khai cái trí tuệ của mình, đừng mù mịt tối tăm nữa. Tự mình phải nương tựa chính mình. Thế nào là mình lại nương tựa mình nhỉ? Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn được cái thân làm người thì chúng ta phải làm gì? Phải giữ năm giới. Đấy. Nếu mà bây giờ mình trộm cắp thì sẽ làm con gì? Để đi trả nợ, phải làm loài vàng xanh đi trả nợ. Thế nếu mà bây giờ mình sắp sanh thì mình phải đọa làm gì? Cái con mèo nó thích đi giết chuột, cho nên nó muốn bắt con chuột thì nó phải làm thân con mèo để nó đi bắt chuột. Đấy, như con hổ, con báo ở trong rừng, con rắn, con rết, những các loài người ta có ưa không? Đấy, như con rắn ấy, nó phải làm thân con rắn thì nó mới đi nuốt được con nhái. Nó muốn ăn thịt con nhái thì nó phải làm thân con rắn. Thế cho nên rằng phải đọa làm những các loài độc ác. Thế còn những người nếu mà dối láo thì đi thì kết quả làm sao? Những loài yêu tà, đọa làm những loài yêu tà để lừa gạt người ta. Thế thì đấy, cho nên bây giờ mình phải tự mình nương tựa vào mình, giữ cái giới sát sanh cho cẩn thận thì mới không đọa làm con rắn, làm con hổ. Giữ cái giới trộm cắp cho cẩn thận thì mới không làm trâu bò. Giữ cái giới nói dối cho cẩn thận thì mới không phải đọa về loài yêu loài tà. Thế thì cái việc ấy con có nhờ ai làm hộ con được không? Đấy. Cho nên chính mình ấy phải nương tựa vào mình, mà chính mình phải thực hiện cái thiện cái lành. Cái nương tựa về mình nhưng mà lại phải nương tựa vào chánh pháp. Cũng như bây giờ con thắp cái đèn lên, con thắp cái đuốc lên, thì con phải nhờ chính mắt con phải nhìn, nhưng mà con cũng phải nhờ cái ánh sáng của đèn đuốc. Nè, bây giờ chính nhìn hàng ngày mình nhìn sự vật là mình nhìn bằng phải mượn, nhìn bằng mắt mình. Con mượn mắt ai nhìn hộ được không? Đó là mình phải nương tựa mình. Nhưng mà chính mình lại còn mờ mịt không biết rõ, cho nên phải học kinh học sách, phải nương tựa và chánh pháp. Mình phải tự lực sống đúng, nhưng mà chính mình lại chưa giác tỉnh nên phải nương vào cái lời Phật dạy. Thế cho nên tự mình nương tựa chính mình và nương tựa chánh pháp. Thế đây, thế bây giờ nương tựa mình làm cái việc gì và thế nào là nương tựa chánh pháp? Thì Phật dạy phải quán nội thân, quán ngoại thân và quán nội ngoại thân. Đã. Quán nội thân là quán làm sao nhỉ? Ngoại thân tức là quán thân của mình. còn quán ngoại thân. À, quán thân những người khác. Đã. Thế còn quán nội ngoại thân, quán cả thân mình, quán cả thân những người chung quanh mình. Đã. Không có quên lãng à, để diệt trừ cái tham ưu của thế gian. Thì làm sao chúng ta quán thân mình, quán thân mọi người mà mình lại diệt trừ được cái tham ưu của thế gian? Nhưng mà muốn biết cái kết quả, bây giờ hẳn biết cái việc làm. Thế nào gọi là quán nội thân nhỉ? Đó là đệ tử Phật xong đấy. Giơ tay nhận làm đệ tử Phật thì bây giờ phải thực hiện cái việc này. Đã. Thế bây giờ Thánh Minh nói rõ thế nào là quán nội thân Phật mà lại cứ lễ Phật cả ngày. Thì cái người ấy là người chọc tức Phật. Ông bà mẹ bà bảo rằng con đừng có ra nắng mà rứt đầu. Thế cứ vào bá cổ hôn mẹ lên trán, hôn vào hai cái tai má, con yêu mẹ lắm. Nhưng mà xong rồi lại buông ra lại nhảy ra nắng. Cứ đi ra nắng phơi được rứt đầu. Thế như vậy cái đứa con ấy có thật nó yêu má nó không? Hay là nó chọc tức má nó? Đấy. Thì bây giờ cô mà không vâng lời Phật, cô cả một mùa tứ niệm xứ vừa rồi mà cô không học không tu thì mà cô cứ lễ Phật thì chính là cô là cái người chọc tức Phật. Đấy. Đấy.
Con tập quán là những cái đất, là những cái gì? Sắc rong máu răng ra.
Đấy. Cứ mỗi một buổi tối các ở chúng chùa mình ấy thì có giờ quán. Nhưng mà các em nhỏ thì không biết nó đã có cái giờ ấy chưa. Thì bây giờ có mỗi buổi tối trước khi ngủ. Đấy, hồi thầy nhỏ, thầy mới đi tu đó, hòa thượng cũng dạy như thế. Thì bây giờ cái lớp thức xoa, mấy lớp lớp hình đồng, mấy lớp sa di, cứ trước khi ngủ đó, ở giường đó, thì nhớ đến cái tóc. Cái tóc này nó bằng đất, nó không phải mình. À, thế rồi cái da này nó bằng đất, nó không phải mình. Có phải cái da nó làm bằng đất không? Có phải ngày mai người ta đem chôn rồi nó tan ra đất không? À, nó là đất, nó là cơm. Mình ăn cơm, mình uống nước thì nó thành máu, rồi nó tịnh, nó kết lại thành da. Cho nên cứ tối trước khi đi ngủ đó, cái lớp thức xoa, cái lớp sa di với cái lớp hình đồng phải tập cho thầy. Đó. Cái tóc này là đất, không phải tôi. Cái da này, tất cả làn da, khắp cả da đây đều là đất, không phải mình. Thế giờ thịt, những cái thịt này là đất, không phải mình. Cái xương này là đất, không phải mình. Cái mũi này là đất, không phải mình. Cái tai này là đất, không phải mình. Cứ nhận từng cái lưỡi này là đất. Cái môi này, cái môi là bằng gì? Đất. Thế vậy thì con nên bôi môi son không? Cho nên Phật mới cấm chúng mình làm những cái vô ích. Nó là đất, ngày mai nó thối nát, nó đoét cho nó giữa, rồi nó tan ra, nó trở về thành đất. Vậy thì nó đâu có phải mình. Mình chỉ dùng tạm nó trong cái thời gian làm người để học, để tu. Thế con cứ tập như thế, cái rồi tính từng cái một. Cái da bằng đất, rồi cái xương bằng đất, cái ngón tay này cũng là bằng đất, cái bàn tay này cũng là bằng đất, không phải mình. Cứ mỗi cái nhận ra như thế. Cái gân cũng bằng đất, không phải mình. Cái mạch máu này cũng bằng đất, không phải mình. Cái thần kinh cũng là đất, không phải mình. Rồi cái phổi cũng là đất, không phải mình. Cứ nhận từng cái để thấy tất cả những cái đất rồi, lại như tìm xem những cái gì nó là nước. Như nước mắt, nước miếng, mỗi khi xỉ mũi ra nước. Đấy. Nước óc, nước mỡ, những cái ấy là nước, không phải mình. Mà nó sẽ tan đi. Mình uống nước vào, nó thành những cái vật ấy, rồi nó lại tan ra mồ hôi, nó lại đi nước tiểu, nó lại tan đi. Mai đấy cái thân là chết, cái nước nó lại giữa nát, rồi nó khô kiệt thì nó không còn. cho nên thân này có đất, thân này là nước, đấy, những cái nó bằng nước các con tìm ra để thấy những cái gì là nước. Rồi như nói đây là gì? Là gió. Cười cũng là gió, hơi thở cũng là gió, cử động là gió. Đấy. Thế cho nên mỗi khi mà cái hơi thở này, đấy hễ nó còn thở ra thở vào thì nào nói, nào cười, nào nhảy, nào đùa, đấy là toàn gió cả. Thế đến khi cái hơi thở này nó tắt một cái thì sao? Có nói, có nhảy nữa không? Có cười nữa không? Đấy, nhất tề im lặng. Đấy. Cho nên các con phải tập quan sát, tập thấy cái sự thật là như vậy. Cái sự thật, cái này nó không phải mình. Nói đây, cười đây là gió. Thế cái hơi thở nó ngừng một cái thì bao nhiêu nói cười cử động nhất tề lực lặng lại. Mình lúc bây giờ muốn nói cũng không được, muốn cười cũng không được, không cười được nữa, không nói được nữa. Cho nên nó không phải mình, đây là gió. Đấy. Tìm ở nơi mình những cái thứ đã như thế để thấy cái thân này thật không phải mình. Thì cứ tập như vậy đi. Thế đây, ở đây Phật dạy phải quán cái thân mình trước, nội thân, quán mình trước. Thế xong rồi quán cái người ngoài, như là quán má, quán em bé ở nhà. Cái tóc là đất, không phải em bé. Cái da là đất, không phải em bé. Cái thịt là đất, không phải em bé. Chúng ta phải tập quán như thế. Thế em bé mình yêu thương bao nhiêu đấy, nhưng mà phải thấy cái sự thật, đây không phải là em bé. Em bé thật ấy, là cái tánh biết của nó, tánh Phật của nó. Còn cái thân này không thật, cho nên chợt còn, chợt mất, chợt ốm, chợt đau, không thật. Thế mỗi khi còn thì mực thì cũng vui, mà mất thì không có đến nỗi buồn khổ, để biết nó không thật. Thế phải quán cái thân mình trước, gọi là quán nội thân, rồi quán ngoại thân là quán, đấy, như ví dụ như thầy vừa bảo đấy, quán má, quán em bé, quán cái người nào mình yêu quý nhất, đấy. Xong rồi lại chọn một cái người nào mà mình hay ác cảm nhất, để thấy. Thì ra tóc cái người mình thương, mình yêu, tóc của em bé với tóc của cái chị đáng ghét kia kìa, cũng nó đều là đất cả. Cả hai thứ tóc đều là đất. Cái tóc mình yêu với cái tóc mình ghét ra nó cũng là đất cả. Thế rồi cái da của em bé thì cũng đất, mà cái da của cái cô mình ghét kia ấy, cũng đất. Cái thịt của cái em bé cũng bằng đất, mà cái thịt của cái cô kia thì làm bằng gì? Cũng là đất. Thế vậy thì chung quy ấy, cái tâm mình ấy thì yêu em bé mà ghét cái cô kia, nhưng mà trên sự thật đấy thì em bé cũng là đất mà cái cô kia cũng là đất. Đấy. Thế cho nên cái yêu cái ghét của chúng mình nó không thật. Thế đấy, thì tập quán như thế mà phải quán kỹ, cho nên Phật lại phải nhắc lại là quán nội ngoại thân, nghĩa là quán thân mình, quán thân người ngoài, rồi lại quán cả hai, quán cả mình, cả người. Đấy. Mà Phật lại còn nhắc thêm nữa, phải chuyên cần mà quan sát. Chuyên nghĩa là luôn luôn, hôm nay cũng quán, mai cũng quán, ngày mốt cũng quán. À, chuyên chứ không phải là hôm nay quán rồi nghỉ bữa 3 tháng rồi lúc bây giờ mới lại quán, không phải thế. Ngày nào cũng phải quán, cho nên gọi là chuyên. Cần là chăm chỉ, đừng lười biếng, đừng bỏ cái việc này hay là uể oải mà làm, phải làm với tất cả cái tâm muốn biết sự thật, cái tâm muốn sống với cái lẽ phải. Thế cho nên phải chuyên cần quan sát, không có được quên lãng, không được quên, không được lãng cái việc này, phải luôn luôn nhớ, nhớ rằng thân này, những thứ các thứ hợp ở trong cái thân này ra toàn là đất cả, cho nên mình chỉ mượn được nó một thời gian ngắn thôi, rồi phải giả về đất. À, dạ em bé mình cũng như mình đã lầm nhận những cái đất này thôi, là đất thế thôi, thì có một thời gian nữa chứ không có dài. À, cả cái người mà mình ghét kia ra cũng như mình, cũng làm một toàn bằng đất thế thôi. Mai đây cùng nhau bỏ, cùng bỏ vào quan tài, cùng long dụng muộn tàn, cùng trở về đất, bởi vì nó vốn là đất. Này. Thế thì đấy, Phật dạy chúng ta cái việc này, chúng ta phải chuyên và phải cần. Này. Phải chuyên tức là hôm nay cũng phải nhớ, mai cũng phải làm, mốt cũng phải làm. Làm mãi cho đến bao giờ chứng quả thánh thì mới thôi. Cho nên gọi là chuyên, để đổi cái tầm thấy biết phàm phu của mình, để chuyển cho nó thành cái chi kiến ông Phật, ông Thánh. Thế cho nên phải chuyên, và cần là phải chăm chỉ. Thế để quan sát như thế, không có quên lãng. Như thế để diệt trừ cái tham và cái ưu lo của người thế gian. Đấy. Người thế gian người ta cho cái thân này là thật, thân người ta, em bé của mình thật. Đấy. Cho nên người ta yêu lắm, có bao nhiêu bánh muốn dồn cho em bé, bao nhiêu những cái gì tốt muốn đổ vào cho em bé. Mà nếu mà em lỡ ra em bé nó chết thì khóc ngày khóc đêm. Đấy. Thế là cái tham và ưu lo. Thế nếu mà mình biết là thân mình cũng bằng đất, thì mình có lo ăn ngon mặc đẹp nữa không? Đã, mình sẽ tỉnh ra, bớt cái chuyện ăn ngon mặc đẹp, bớt cái ngủ nghỉ, bớt những chuyện bè đảng, bớt bày cái ban nãy mà Phật vừa mới dạy mình. Thì mình phải tỉnh ra, mình biết cái thân mình hư vọng, nó chẳng qua là đống đất ấy thôi. Những người mình yêu cũng chỉ là đất, cho ngày mai cũng lạnh, long dụng buồn tàn thành không. Mà những người mình ghét cũng chỉ là cái đống đất, mai đây long dụng buồn tàn thành không. Thấy sự thật như thế thì không tham cái cảm tình của ai, mà cũng chẳng bận lòng đến chuyện ai người ta ghét mình. Thế cho nên không tránh được hết những cái tham ưu của thế gian, những cái mối lo của người đời. Đấy, thế cái việc thứ, bây giờ xin nhắc lại viên diệu, Phật dạy chúng ta cần muốn cho chánh pháp được tăng trưởng, chúng ta phải thắp đuốc lên mà đi, tự mình nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp là thế nào nhỉ viên diệu? Phật không dạy cô niệm Phật, mà Phật dạy cô phải quát. Mình phải học bài nào thì mình giảng bài ấy, chứ đừng đem bài nọ giảng bài kia, các em nó không nhận được ra. Bây giờ đây mình đang học cái bài này, Phật đang dạy mình phải quán, phải thắp đuốc lên, mình phải tỉnh ra, mình phải thấy cái sự thật. Đấy, ở đây Phật dạy thế, cho nên con phải giảng theo bài của mình, chứ đừng có giảng theo bài khác. Phật bảo chúng ta phải phát khai cái tuệ của mình ra, phải tỉnh ra, đừng mù mù mịt mịt, phải tỉnh ra. Thế cho nên cái Phật dạy mà tỉnh ra bằng cách nào thì nghĩa là đây tu các pháp quán, Phật gọi là thắp đuốc. Bởi vì những cái phương pháp quan sát này, phương pháp để tập nhìn cái sự thật, đừng sống một cách mờ mịt, sống bừa bãi, sống luộm thuộm, mà phải tỉnh ra. Đấy. Cho nên Phật dạy mình phải tu các pháp quán. Vì vậy chùa chúng ta mùa thu đó phải học cái tứ niệm xứ. Những pháp quán này là ở trong cái quyển tứ niệm xứ. Phật dạy rõ ràng. Vậy chúng ta đã học từng mùa, nhưng mà đây các em nhỏ nó mới nhớ, cho nên bây giờ thầy cho học kinh A Hàm là học thêm, để khai mở cho nó biết tin các pháp quán. chứ không như cô Thanh Minh ấy, không tin lời Phật, cho nên không có pháp của Phật ở trong tay mà không chịu học, không chịu thực hiện. Thì như thế cứ sống mò mịt tối tăm. Cái ấy là cái Phật đã nói minh bạch ở đây, những người ấy Phật không nhận là đệ tử của Phật. Đấy. Dù là lễ Phật suốt ngày Phật cũng không nhận là đệ tử. Đây Phật nói minh bạch rõ ràng. Cho nên những ai mà muốn làm đệ tử Phật ấy, phải vâng lời Phật. Mà vâng lời Phật ấy, Phật mở đầu cuốn kinh đấy, mở đầu cuốn sách, Phật nói mấy ngàn bài kinh, mở đầu là Phật dạy cái việc đầu tiên đã gọi là theo đạo Phật. Đạo Phật nghĩa là gì nhỉ Viên Hạnh? Là giác tỉnh. Phật là giác tỉnh, là trí tuệ. Thế cho nên đạo Phật là con đường trí tuệ, con đường giác tỉnh. Thì mình theo Phật, đây Phật nói minh bạch, tự mình phải nương tựa chính mình, chứ Phật không có tu hộ cho mình được. Người Việt Nam mình có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai tu thì người được, chứ mình Phật không làm hộ cho mình cái việc này được. Không có thể lấy cái việc lạy Phật mới niệm Phật mà thay cái trí tuệ được. Đã đành Phật, Phật dạy cho mình cái pháp, thế nhưng mình phải vâng lời Phật, mình thực hành cái pháp, mình khai cái trí tuệ của mình lên. Phật cũng như ánh sáng mặt trời, Phật soi chiếu, nhưng mà mình phải thấy bằng mắt của mình, chứ không thể nhờ Phật thấy hộ được. Thế cho nên chúng ta phải niệm Phật để nhớ noi gương Phật. Những cái gì Phật làm ấy, mình phải bắt chước, mình thực hiện, mình phải làm. Cho nên Phật, theo đạo Phật thì việc đầu tiên là phải sống với trí tuệ. Và sống với trí tuệ nghĩa là sống với sự thật, không sống mù mờ bừa bãi. Đấy, ở bụng mẹ sinh ra thế là cứ nhận cái thân này là thân mình. Thì bây giờ phải nhìn lại xem nó làm bằng chất gì. Thì thấy nó làm bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa. Nhưng mà mình nói một câu như thế chốc mình lại quên. Cho nên Phật bắt chúng mình phải quan sát, hiểu rõ như thế. Mà mỗi ngày Phật dạy đây phải chuyên cần. Hôm nay làm, mai làm, mốt làm, mà phải cần, nghĩa là chăm chỉ. Chứ không phải là mình đã mê từ lịch kiếp thì bây giờ nghe qua tai bất quá cái lưỡi biết nói lại, nhưng mà cái tâm nó vẫn mù mịt tối tăm. Cho nên phải tập quan sát để tự làm sao cho tỉnh được ra. Khi nào mình chứng quả thánh thì mới gọi là người tỉnh. Còn bây giờ vẫn là phàm phu, nghĩa là những kẻ u mê, thì phải làm sao cho mình tỉnh ra cho bằng được. Cho nên Đức Phật dạy chúng mình phải chuyên cần quan sát. Quan sát cho đến bao giờ không quên không lãng, lúc nào cũng nhớ cái này bằng đất, cái thân này là bằng đất, là nước, là gió, là lửa. Thế có ai người ta đến ta lườm mình một cái thì biết ngay cái con mắt mà đang lườm kia kìa, nạn tội nghiệp nó cũng bằng đất, bằng nước, mai nó sẽ chảy nước, rồi nó thối hoắc, là mấy cái xương nó long rụng ra, thấy là hết, làm gì có mắt mà để mà lườm ai. Cái lườm này là cái hư vọng. Thế nghĩ như vậy trong lòng mình có giận cái người ấy nữa không? Đó, thấy như thế mình không phiền không giận mà mình thương xót. Thế cho nên rằng cái tâm mình nó sẽ giải thoát được cái tham cái ưu ở thế gian. Những cái gì người thế gian người ta nặng nề, mình được giải thoát. Người ta cả ngày lo tham ăn, lo tham, lo danh giá, lo khoe khoang. Còn mình ấy thì chỉ cần tỉnh ra thì mình khỏi hết những cái lo đó, mình khỏi hết những cái tham đó, thành nhẹ nhàng thanh thoát, đời sống của mình bình an. Đây là cái phương pháp Phật dạy chúng ta để thoát những cái khổ của thế gian mà để được an vui vĩnh viễn. Và cái việc quán số 1, rồi cái quán thứ 2 là thọ thị khổ. thế nào là thọ thì khổ nhỉ? Ai mà cho bánh ấy, người ta cho 2 chiếc, mình muốn người ta cho 4 chiếc cơ, 2 chiếc còn ít, mình còn muốn thêm cả. Má ở nhà mà cho 100 đồng thì ít quá, má cho con 500 đồng. Đấy. Thế là mình thích thọ. Cô giáo khen thì mình cứ vảnh cái tai lên để mình thọ cái tiếng khen của cô giáo. Thích lắm, muốn thâu lắm. Chả mà có ai có cái máy để thâu thêm mỗi ngày mình nghe lại cái tiếng khen thì thích lắm. Vậy mà bởi vì thích tiếng khen mà cô giáo cô lại không khen, cô lại chê, thế là xị cái mặt xuống. Thì tức là lại khổ. Này. Thành ra chúng mình thích thọ sợ, chứ không đây Phật lại nói ngược lại là thọ thì khổ. Là thế nào nhỉ? Nó cứ tưởng là cái vô ích cho nên nó cứ nhìn quyển sách nó cho là nó biết rồi, chứ không ngờ đây là một cái kho tàng của các thánh hiền. Người nào mà không vào tứ niệm xứ ấy, thì cái người là người nghèo lắm, không biết đến những các cái của cải, của báu của các bậc thánh, của Phật Bồ Tát thánh hiền. Diệu Tín con nói hộ xem, thọ thì khổ, thọ là cái gì? Con nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Anh vui. Còn khổ thọ chúng mình gọi là khổ. Thế. Còn cái phi thọ là gì? Không khổ, không vui. À, thế bây giờ cái lạc thọ, tức là cái thọ vui, cái mà chúng ta gọi là vui, thì Phật gọi là gì? Hoại khổ. Tại sao thế? Sao chúng ta gọi là vui mà Phật lại gọi là hoại khổ? Gọi là khổ. Thế làm sao? Ở thế gian cái gì như con vừa nói, cái gì nó cũng chuyển biến. Cái bánh mình ăn đến đâu là hết cái bánh đến đấy. À, thì như thế cái vui nó còn được không? À, thì nhưng mà dù sao cái lúc bây giờ tôi ăn tôi cũng vui. Vui ấy thì nó phải đó, bởi vì cái bánh ăn thì phải hết. Ở thế gian này cái gì ở gia đình mà sum họp ấy, thì mai phải chia ly. Hôm nay đông con nhiều cháu, mai đứa này chết, mốt đứa kia chết, thế là lại các thứ khóc lóc ở trong cái gia đình ấy. Một cái gia đình có 10 người thì biết chắc chắn mai đây sẽ có 10 cái quan tài đem chôn. Cái đó có không? Có thể nào có người nào không chết không? Lẽ đấy. Cho nên là cái vui gia đình, cái vui sum họp chính là cái khổ chia ly. Đấy. Có thân con người là phải có già, có bệnh, có chết, có các thứ khổ. Cho nên sinh ra ăn mừng sinh nhật. Người thế gian thì ăn mừng sinh nhật à, mà không quên rằng cái sinh ra đây ấy, là gánh vác cái già, cái bệnh, cái chết, bao nhiêu cái đắng cay ở thế gian. Thế cho nên rằng Phật dạy rằng sinh ra chính là cái gốc bắt đầu của cái già, cái bệnh. Thế người ta ăn mừng cái sinh nhật thì thế nào một ngày mai cũng phải đưa, có một cái đám tang đưa đi. Thì có một cái vui là phải có một cái khổ nó kèm, bởi vì thế gian là sự vô thường biến chuyển, không có cái gì còn được mãi. Thế bây giờ trở lại cái thí dụ ăn bánh của con. Đấy, con ăn hết cái bánh rồi thì trong cái thành ra cái vui nó cũng hết với cái bánh. Mà nếu có còn tưởng nhớ lại cái vui chăng nữa, nó chỉ là cái tưởng cái nhớ. Cái bánh thật đấy nó còn hết, không chỉ là tưởng nhớ thì đâu có còn lâu dài. Thế mà lại còn sinh ra cái thói đặt được nhận được cái ý vị ngon của cái bánh. Thế vậy là cứ nhớ tưởng đến cái bánh. Ngày mai lại muốn có cái bánh nữa, ngày mốt lại muốn có cái bánh nữa. Khi mà như con ban nói ban nãy, khi mình muốn có cái bánh ấy, đó là một cái khổ. Mình phải tìm cách xin má, xoay sở làm thế nào cho có tiền để đi mua cái bánh. Thế là từ cái ở cái bánh nó mở ra cho mình cái khổ đó. Nếu mà không có thì mình cũng khổ. mà có thì bất quá ăn xong nó lại càng thành một cái thói nghiện ăn cái bánh ấy nữa, thì là mua thêm một cái khổ vào thân. Thế cho nên Phật bảo là cái vui của chúng mình là cái khổ, Phật gọi là cái hoại khổ. Khi vui gia đình sum họp thì mai lại có khổ về sự chia ly, vui về cái ngày sinh nhật thì mai lại có cái khổ về cái đám tang. Ở thế gian những cái vui nó không có được nhiều, cho nên những cái vui ấy Phật gọi là hoại khổ, nghĩa là nó không bền, nó không thật, cho nên nó đưa mình đến cái chỗ khổ. Thế còn cái mà chúng mình gọi là khổ thì Phật gọi là gì? Sao Phật lại gọi là khổ khổ? Gian ta thích cái sanh, cho nên ta gọi là cái vui. Cho nên cái vui ấy nó là Phật gọi là hoại khổ, tức là cái già, cái bệnh, cái chết là cái khổ nó kèm với cái vui của cái sanh. Còn bây giờ làm sao cái khổ của chúng mình ấy, Phật lại gọi là khổ khổ? Mình chỉ kêu một tiếng khổ này, mà Phật lại gọi hai tiếng đúc vào với nhau khổ khổ. Thì cô đeo cái thân cô đã khổ rồi. Chị em thấy thầy cái đầu lắc lư thế này có vui không? Có khổ không? Đấy, đeo cái thân này là cái già, cái bệnh. Đấy, để có cái thân là cái khổ rồi. Thế thì nó đã khổ, tự nó đã khổ. Mà bây giờ mắt lại còn nhìn thấy cái cô kia, cô lườm, cô quýt, mình lại bực bội.